4. Sám hối. Một nhỏ. Trường hợp trú xứ chỉ có một tỳ kheo ở, ngay ngày thuyết giới phạm tội, tự tâm suy nghĩ. Đức Thế Tôn chế giới, người phạm tội không được thuyết giới, không được nghe giới, không được hướng tới người phạm tội sám hối. Người phạm tội không được nhận người khác sám hối. Nay ta nên làm thế nào? Vị ấy liền nói với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, các ông lắng nghe. Nếu ngày thuyết giới có tỳ kheo phạm tội, suy nghĩ rằng, Đức Thế Tôn chế giới, người phạm tội không được thuyết giới, không được nghe giới, không được hướng tới người phạm tội sám hối. Người phạm tội không được nhận sự sám hối của người khác. Tỳ kheo kia nên đến chỗ tỳ kheo thanh tịnh để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay. Vị tỳ kheo thanh tịnh kia là bậc thượng tọa thì nên kính lễ dưới chân, tự xưng tên tội đã phạm, tác bạch. Đại đức nhớ cho, tôi tỳ kheo tên là phạm tội. Nay đến trước đại đức sám hối, không dám che giấu. Sám hối thì an vui, không sám hối không an vui. Tôi nhớ nghĩ có phạm tội, phát lồ, biết mà không che giấu. Nguyện trưởng lão nhớ cho, tôi thanh tịnh, giới thân đầy đủ thanh tịnh Bồ Tát. Thưa như vậy 3 lần, vị kia nên nói, ngươi nên sanh tâm yểm ly. Tỳ kheo trả lời, vâng. Tác pháp như vậy rồi mới được phép nghe thuyết giới. Bấy giờ, đến ngày thuyết giới, có một tỳ kheo đối với vấn đề phạm tội, có sự nghi ngờ, tự nghĩ rằng, Đức Thế Tôn chế giới, người phạm tội không được thuyết giới, không được nghe giới, không được hướng đến người phạm tội sám hối. Người phạm tội không được nhận sự sám hối của người khác. Này, ta nên làm thế nào? Vị ấy liền thưa với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, các ông lắng nghe. Ngày thuyết giới, có tỳ kheo đối với tội phạm sanh nghi. Tự nghĩ, Đức Thế Tôn chỉ giới. Người phạm tội không được thuyết giới, không được nghe giới, không được hướng đến người phạm sám hối. Người phạm không được nhận sự sám hối của người khác. Tỳ kheo kia nên đến trước tỳ kheo thanh tịnh, để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay. Nếu vị ấy là bậc thượng tọa, thì nên kính lễ dưới chân, tự xưng tên tội đã phạm. Tác bạch như sau. Tôi tên là, đối với việc phạm tội sanh nghi, nay hướng đến đại đức, tự nói lên điều đó. Sau này, khi không còn sự nghi ngờ nữa, tôi sẽ sám hối như pháp. Thưa như vậy rồi mới được phép nghe giới. Bấy giờ, đến ngày thuyết giới, chúng tăng tập hợp lại một chỗ muốn thuyết giới. Ngay khi sắp thuyết giới, có tỳ kheo phạm tội tự nghĩ. Đức Thế Tôn chế giới, người phạm tội không được thuyết giới, không được nghe giới, không được hướng đến người phạm tội sám hối. Người phạm tội không được nhận sự sám hối của người khác. Nay ta nên làm thế nào? Vị ấy nói với vị thuyết giới rằng, ngưng một chút, khoan thuyết giới. Tôi phạm tội. Tôi muốn đến trưởng lão để sám hối. Trong khi vị ấy nói như vậy, cả chúng ồn ào, các tỳ kheo đem việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy, các ông hãy lắng nghe, nếu ở trú xứ nào đó, chúng tăng tập hợp lại một chỗ muốn thuyết giới. Ngay khi thuyết giới, có tỳ kheo phạm tội. Tỳ kheo ấy bị người cử tội hay không, hoặc tác ước niệm, hoặc không tác ước niệm, tự nhớ tội mà phát lồ, tự biết có tội như vậy, nên nói với người một bên rằng, tôi phạm tội, nay hướng đến trưởng lão sám hối. Vị ấy nghĩ, dầu chỉ nói với người bên cạnh cũng sợ ồn ào, chúng tăng không thành thuyết giới. Tỳ kheo kia nên tâm niệm, đợi khi giải tán rồi sẽ như pháp sám hối. Với tâm niệm như vậy rồi mới được phép nghe thuyết giới. Bấy giờ, chúng tăng tập hợp lại một chỗ muốn thuyết giới. Ngay khi sắp thuyết giới, có tỳ kheo đối với tội sanh nghi, bèn nghĩ: Đức Thế Tôn chế giới, người phạm tội không được thuyết giới, không được nghe giới, không được hướng đến người phạm sám hối. Người phạm tội không được nhận sự sám hối của người khác. Nay ta nên làm thế nào? Vị ấy liền nói với người thuyết giới rằng: Thầy ngưng một chút, tôi nghi có phạm tội, muốn đến trưởng lão nói lên điều đó. Trong khi vị ấy nói như vậy, cả chúng ồn ào. Các tỳ kheo đem việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy: Các ông hãy lắng nghe. Nếu chúng tăng tập hợp tại một chỗ muốn thuyết giới, ngay khi thuyết giới, có tỳ kheo đối với tội sanh nghi, tỳ kheo kia có bị cử tội hay không, có tác ước niệm hay không, vị kia chớ lấy điều tội lỗi, nên nói với vị ngồi gần rằng: Tôi đối với tội có sanh nghi, nay hướng đến trưởng lão nói lên điều đó. Đợi giải tán rồi, lúc không còn nghi nữa, sẽ như pháp sám hối. Vị ấy lại nghĩ: Ta hướng đến vị ngồi gần nói như vậy, sợ ồn ào trở ngại việc thuyết giới chúng tăng, thì vị kia nên tâm niệm: Đợi giải tán rồi, khi không còn nghi nữa, sẽ như pháp sám hối. Với tâm niệm như vậy rồi, được phép nghe thuyết giới. Bấy giờ, đến ngày thuyết giới, có trú xứ nọ, tất cả tăng đều phạm tội, nên cùng nghĩ: Đức Thế Tôn chế giới, người phạm tội không được thuyết giới, không được nghe giới, không được đến người phạm tội sám hối. Người phạm tội không được nhận sự sám hối của người khác. Chúng ta nên làm thế nào? Những tỳ kheo này liền thưa với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: Các ông lắng nghe, nếu có trú xứ nào mà tất cả tăng đều phạm tội, do đó nghĩ rằng Đức Thế Tôn chế giới, người phạm tội không được thuyết giới, không được nghe giới, không được đến người phạm tội sám hối. Người phạm tội không được nhận sự sám hối của người khác. Trường hợp như vậy, nếu có khách tỳ kheo thanh tịnh, không phạm tội đến, thì nên tới chỗ vị ấy, để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay. Nếu là bậc thượng tọa, thì nên kính lễ dưới chân, rồi tự xưng tội phạm của mình, bằng văn bạch như sau: Tôi tên là Phạm Tội, nay hướng đến Đại Đức để nói lên điều đó. Vị nhận sám nên nói: Ngươi nên sanh tâm nhàm chán. Tỳ kheo thưa: Xin vâng. Nếu không có khách tỳ kheo đến, thì nên sai 2-3 vị đến nơi chúng tỳ kheo thanh tịnh ở gần, để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay, tự xưng tội phạm của mình, bằng lời tác bạch như sau: Tôi phạm tội, nay hướng đến các đại đức để nói lên điều đó. Vị nhận sám nên nói: Ngươi nên sanh tâm nhàm chán. Đáp rằng: Xin vâng. Tỳ kheo này nên trở về lại trú xứ. Tỳ kheo nơi trú xứ đó nên hướng đến vị tỳ kheo này để nói lên tội phạm của mình, rồi thuyết giới. Bấy giờ có trú xứ nọ, tất cả tăng đều nghi mình có tội và đều nghĩ: Đức Thế Tôn chế giới, người phạm tội không được thuyết giới, không được nghe giới, không được đến người phạm tội mà sám hối. Người phạm tội không được nhận sự sám hối của người khác. Chúng ta nên làm thế nào? Các vị liền thưa với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: Các ông hãy lắng nghe. Nếu trú xứ nào đó mà tất cả đối với tội sanh nghi, do đó nghĩ: Đức Thế Tôn chế giới, người phạm tội không được thuyết giới, không được nghe giới, không được đến người phạm tội mà sám hối. Người phạm tội không được nhận sự sám hối của người khác. Trường hợp này, nếu có khách tỳ kheo thanh tịnh không phạm đến, thì nên tới chỗ vị ấy, để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép. Nếu là bậc thượng tọa, thì nên kính lễ dưới chân rồi, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay, tự xưng tội phạm của mình, bằng văn bạch như sau. Tôi đối với tội sanh nghi, nay hướng đến đại đức để nói lên điều đó, đợi sau này khi không còn nghi nữa, sẽ như pháp sám hối. Nếu không có khách tỳ kheo đến, thì nên sai 2-3 vị tỳ kheo đến nơi chúng tỳ kheo thanh tịnh ở gần, để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay. Nếu là bậc thượng tọa thì nên kính lễ dưới chân rồi, tự xưng tội phạm của mình, bằng lời tác bạch. Tôi đối với tội sanh nghi, nay hướng đến đại đức để nói lên điều đó, đợi sau này không còn nghi, sẽ như pháp sám hối. Tỳ kheo kia trở về trú xứ cũ. Các tỳ kheo nên hướng đến tỳ kheo này nói lên tội phạm của mình rồi, sau đó mới thuyết giới. Bây giờ, chúng tăng tập hợp lại một chỗ muốn thuyết giới. Ngay khi thuyết giới, tất cả chúng tăng đều phạm tội, nên nghĩ. Đức Thế Tôn chế giới, người phạm tội không được thuyết giới, không được nghe giới, không được hướng đến người phạm tội sám hối. Người phạm tội không được nhận sự sám hối của người khác. Chúng ta nên làm thế nào? Họ liền thưa với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, các ông hãy lắng nghe. Chúng tăng tập hợp lại một chỗ muốn thuyết giới. Ngay khi thuyết giới, tất cả chúng tăng đều phạm tội, nên mọi người tự nghĩ. Đức Thế Tôn chế giới, người phạm tội không được thuyết giới, không được nghe giới, không được hướng đến người phạm tội sám hối. Người phạm giới không được nhận sự sám hối của người khác. Các tỳ kheo kia tác bạch rồi mới sám hối, bằng lời văn như sau. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tất cả chúng tăng này đều phạm tội. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận tất cả tăng xin sám hối. Đây là lời tác bạch. Bạch như vậy rồi, sau đó mới thuyết giới. Bấy giờ, chúng tăng tập hợp lại một chỗ muốn thuyết giới. Ngay khi thuyết giới, tất cả chúng tăng đối với tội có điều nghi, nên mọi người tự nghĩ. Đức Thế Tôn chế giới, người phạm tội không được thuyết giới, không được nghe giới, không được hướng đến người phạm tội sám hối. Người phạm tội không được nhận sự sám hối của người khác. Chúng ta nên làm thế nào? Họ liền thưa với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, các ông lắng nghe. Nếu chúng tăng tập hợp lại một chỗ muốn thuyết giới, ngay khi thuyết giới, tất cả tăng đối với tội sanh nghi, nên nghĩ, Đức Thế Tôn chế giới, người phạm tội không được thuyết giới, không được nghe giới, không được hướng đến người phạm tội sám hối. Người phạm tội không được nhận sự sám hối của người khác. Tất cả tăng đó nên tác bạch rồi, mới nói tội phạm bằng lời văn như sau. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tất cả tăng ở đây đối với tội có điều nghi. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Chúng tăng ở đây tự nói lên tội của mình. Đây là lời tác bạch. Tác bạch rồi, sau đó mới thuyết giới. Bấy giờ đến ngày thuyết giới, tất cả tăng đều phạm tội. Song không biết tên tội đã phạm, không biết tướng của tội. Các tỳ kheo tự nghĩ, chúng ta nên làm thế nào? Họ liền thưa với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, các ông lắng nghe. Ngày thuyết giới, tất cả tăng đều phạm tội, mà không biết tên tội, không biết tội tướng. Trường hợp này, nếu có khách tỳ kheo trì pháp, trì luật, trì ma di đến, nên tới chỗ vị đó, để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa. Bạch Đại Đức, có tỳ kheo làm như vậy, thì thuộc về tội phạm gì? Vị trì luật kia trả lời, làm như vậy thuộc về tội, vân vân. Khách tỳ kheo biết tỳ kheo kia dễ dàng nhận sự dạy bảo thì dẫn đến chỗ vắng, khiến các tỳ kheo đứng chỗ mắt thấy tai không nghe, sai vị ấy sám hối như pháp. Sám hối rồi, vị ấy trở về chỗ các tỳ kheo kia. Các tỳ kheo nói như vậy. Tỳ kheo này phạm tội, nay đã sám hối. Các tỳ kheo khác còn lại tin tỳ kheo ấy đã sám hối như vậy là tốt, bằng không tin sự sám hối của vị ấy, thì các tỳ kheo còn lại ấy không được cưỡng bức khiến sám hối. 5. Hạn kỳ. Một nhỏ. Bấy giờ, đến ngày thuyết giới, có khách tỳ kheo tới. Khách tỳ kheo thuyết giới ngày 14, cựu trú tỳ kheo thuyết giới ngày 15. Các tỳ kheo không biết nên như thế nào, liền thưa với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, các ông lắng nghe, nếu có trú xứ, vào ngày thuyết giới có khách tỳ kheo tới với số ít. Khách thuyết giới ngày 14, cựu tỳ kheo ngày 15. Khách tỳ kheo ít nên theo cựu tỳ kheo. Nếu không như vậy, sẽ như pháp trị. Bấy giờ có trú xứ, ngày thuyết giới đến, có khách tỳ kheo tới, số lượng bằng với cựu tỳ kheo. Khách tỳ kheo thuyết giới ngày 14, cựu tỳ kheo thuyết giới ngày 15. Khách tỳ kheo bằng với cựu tỳ kheo thì nên theo cựu tỳ kheo. Nếu không theo, sẽ như pháp trị. Nếu ngày thuyết giới đến, có khách tỳ kheo tới với số đông, khách tỳ kheo thuyết giới ngày 14, cựu tỳ kheo thuyết giới ngày 15, cựu tỳ kheo ít, nên theo khách tỳ kheo để cần sự hòa hợp. Nếu hòa hợp được thì tốt. Bằng không, cựu tỳ kheo nên ra ngoài giới để thuyết giới. Ngày thuyết giới đến, có trú xứ nọ, khách tỳ kheo tới với số ít. Khách tỳ kheo thuyết giới ngày 15, cựu tỳ kheo thuyết giới ngày 14. Khách tỳ kheo ít nên theo cựu tỳ kheo để cầu sự hòa hợp. Nếu cùng hòa hợp được thì tốt. Bằng không, khách tỳ kheo nên ra ngoài giới thuyết giới. Ngày thuyết giới đến, có khách tỳ kheo trú xứ khác tới bằng với số lượng cựu tỳ kheo. Khách tỳ kheo thuyết giới ngày 15, cựu tỳ kheo thuyết giới ngày 14. Khách tỳ kheo bằng nên theo cựu tỳ kheo để cầu sự hòa hợp. Nếu hòa hợp được thì tốt, bằng không khách tỳ kheo nên ra ngoài giới để thuyết giới. Ngày thuyết giới đến, có khách tỳ kheo trú xứ khác tới với số đông. Khách tỳ kheo thuyết giới ngày 15, cựu tỳ kheo thuyết giới ngày 14. Cựu tỳ kheo ít nên theo khách tỳ kheo để cầu sự hòa hợp. Nếu theo được thì tốt, bằng không sẽ như pháp trị. Ngay ngày thuyết giới, khách tỳ kheo đến với số lượng ít. Khách tỳ kheo thuyết giới ngày 16, cựu tỳ kheo thuyết giới ngày 15 cũng như vậy. Hai nhỏ. Ngày thuyết giới, tại trú xứ kia, cựu tỳ kheo tập hợp muốn thuyết giới. Khi đang thuyết giới, khách tỳ kheo đến với số ít. Các vị ấy nghĩ, chúng ta nên làm thế nào? Họ liền thưa với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu ngày thuyết giới có trú xứ mà cựu tỳ kheo tập hợp muốn thuyết giới, khi đang thuyết giới, khách tỳ kheo đến với số lượng ít. Cựu tỳ kheo nếu đã thuyết xong tựa giới kinh, thì khách tỳ kheo nên bạch thanh tịnh rồi tiếp tục nghe. Nếu thuyết giới xong, cả chúng chưa đứng dậy, hoặc số đông chưa đứng dậy, hoặc đều đã đứng dậy, khách tỳ kheo ít nên báo thanh tịnh. Không báo thanh tịnh sẽ như pháp trị. Ngày thuyết giới, cựu tỳ kheo sắp sửa thuyết giới. Khách tỳ kheo đến với số lượng bằng. Cựu tỳ kheo nên cùng thuyết giới. Không thuyết sẽ như pháp trị. Nếu thuyết giới đã xong rồi, nhưng cả chúng chưa đứng dậy, hoặc phần đông chưa đứng dậy, hoặc đều đã đứng dậy, khách tỳ kheo đến với số lượng bằng, cựu tỳ kheo nên cùng thuyết giới trở lại. Không vậy, sẽ như pháp trị. Bấy giờ, đến ngày thuyết giới, có trú xứ, cựu tỳ kheo tập hợp muốn thuyết giới. Lúc ấy, có khách tỳ kheo đến với số lượng đông, cựu tỳ kheo nên cùng thuyết giới. Không vậy, sẽ như pháp trị. Nếu thuyết giới rồi, cả chúng chưa đứng dậy, hoặc phần đông chưa đứng dậy, hoặc đều đã đứng dậy, khách tỳ kheo đến với số đông, cựu tỳ kheo nên cùng thuyết giới trở lại. Không vậy sẽ trị như pháp. Ba nhỏ. Bấy giờ, có trú xứ, đến ngày thuyết giới, khách tỳ kheo đã ngồi, sắp sửa thuyết giới, cựu tỳ kheo đến với số lượng ít. Nếu khách tỳ kheo đã nói xong tựa của giới, thì cựu tỳ kheo nên cáo bạch thanh tịnh, rồi tiếp tục nghe. Nếu thuyết giới rồi, cả chúng chưa đứng dậy, hoặc phần đông chưa đứng dậy, hoặc đều đã đứng dậy, cựu tỳ kheo đến với số lượng ít, thì nên cáo bạch thanh tịnh. Bằng không, sẽ như pháp trị. Bấy giờ, có trú xứ đến ngày thuyết giới, khách tỳ kheo đã ngồi, muốn thuyết giới, cựu tỳ kheo đến với số lượng bằng, khách tỳ kheo nên cùng thuyết giới. Không vậy, sẽ như pháp trị. Nếu thuyết giới đã xong rồi, cả chúng chưa đứng dậy, hoặc phần đông chưa đứng dậy, hoặc đều đã đứng dậy, cựu tỳ kheo đến với số lượng bằng, khách tỳ kheo nên cùng thuyết giới trở lại. Không vậy, sẽ như pháp trị. Bấy giờ, có trú xứ đến ngày thuyết giới, khách tỳ kheo đã ngồi muốn thuyết giới. Cựu tỳ kheo đến với số đông, khách tỳ kheo nên cùng thuyết giới. Không vậy, sẽ như pháp trị. Nếu thuyết giới rồi, cả chúng chưa đứng dậy, hoặc phần đông chưa đứng dậy, hoặc đều đã đứng dậy, cựu tỳ kheo đến với số đông, khách tỳ kheo nên cùng thuyết giới trở lại. Không vậy, sẽ như pháp trị. Cựu tỳ kheo thuyết giới, cựu tỳ kheo đến cũng như vậy. Khách tỳ kheo thuyết giới, khách tỳ kheo đến cũng như vậy.